Tôi được sống ở đấy. Khi đi học về, tôi nằm lờ đờ trên giường, xăm soi cái hộp. Rồi tôi mở nó ra. Trong đó có một cuốn nhật ký và một cuốn sách có bìa màu xanh da trời. Tôi mở nhật ký ra và thật ngạc nhiên biết bao. Khắp trên các trang giấy là tất cả những bài thơ tôi đã gửi cho A Linh. Những bài thơ được chép lại từng bài một vào nhật ký. Giờ tôi mới hiểu tại sao cô luôn trả lại tôi, không sót bài thơ nào. Rồi tôi lấy cuốn sách bìa màu xanh da trời ra. Cuốn sách có tên Giá như họ có thể lên tiếng. Tên tác giả tôi chưa hề nghe tới lần nào. James Herriot. Tôi không biết tại sao A Linh lại tặng tôi cuốn sách này, nhưng tôi muốn đọc thử xem sao. Tôi nhủ thầm trong bụng, nếu đọc hết trang đầu tiên mà chẳng thấy có gì hấp dẫn, thì tôi sẽ úp cuốn sách lên mặt ngủ luôn, vì giờ tôi cũng buồn ngủ rồi. Tôi lật trang bìa ra, bằng phông chữ đều tăm tắp, bố cục không mấy hấp dẫn, nhan đề, tên tác giả và tên nhà xuất bản lần lượt xuất hiện. Tôi lật sang trang đầu tiên của chương 1 và bắt đầu đọc. Như một bài hát, Herriot bắt đầu bằng một khúc dạo đầu bất thường nhưng cuốn hút. Thoạt đầu, ông kể về chuyện ông đỡ đẻ cho một con bò. Ông không mặc áo, mà chuồng bò thì chẳng cửa nẻo gì. Gió thổi điên cuồng, khiến từng đợt tuyết thốc mạnh vào nhà kho, trút túi bụi xuống lưng ông. Ông nói rằng chưa có ai đem những chuyện thế này viết thành sách. Sau những dòng ấy, tôi tiếp tục đọc đến dòng tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, rồi hết đoạn này đến đoạn khác. Có thể lật những trang sách như thế chỉ là một phản xạ thôi, bởi vì tôi không hề nhận biết rằng mình đã đọc đến trang 3. Tôi đọc ngấu nghiến hết trang này đến trang khác, không ngừng lấy một giây. Có lúc, thậm chí tôi còn đọc đi đọc lại mãi một đoạn. Chẳng mấy chốc, tôi đã đọc đến trang 10, mà vẫn nằm nguyên trên giường, đúng tại vị trí cũ, không hề nhúc nhích. Mọi hy vọng và nước mắt nhớ nhung A Linh tan biến theo từng trang sách. Cuốn sách thần kỳ đó kể về những khó khăn của một chàng bác sĩ thú y trẻ tuổi trong thời kỳ suy thoái kinh tế hồi thập niên 1930. Chàng bác sĩ trẻ ấy cũng chính là Herriot, làm việc tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh tên là Idenso ở mãi nước Anh. Tôi cảm thấy với mỗi câu viết của Herriot, một luồng sinh khí mới len vào tâm hồn tôi. Tôi há hốc miệng, nín thở mỗi khi đọc đến đoạn miêu tả ngôi làng. Những ngọn đồi nằm dài rác như những đợt sóng nhấp nhô. Tôi hình dung ra những đỉnh núi cao, nơi có những con dốc thảo mình xuống những ngọn đồi xanh mướt, hòa vào thung lũng bao la. Tôi hình dung thấy những con sông vặn mình theo chân thung lũng, giữa rừng liễu và những ngôi nhà nông dân dựng bằng sỏi. Tôi như mê đi với ngôi làng nhỏ và nhận ngay ra rằng trên thế gian này, ngoài tình yêu ra vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ khác. Nghệ thuật miêu tả giàu sức lay động của Herriot chinh phục tôi hoàn toàn đến nỗi khi ông kể về con đường làng nhỏ dài sỏi trước ngôi nhà, nơi chàng bác sĩ thực tập. Tôi có thể ngửi thấy mùi Situarius loang theo hàng rào chuồng gia súc tỏa xuống đường. Khi ông miêu tả những đồng cỏ trải rộng ngút ngàn trên những ngọn đồi Derbyshire bao quanh làng, tôi chỉ muốn đến ngay đó dưỡng thương để những ngọn gió làng hiu hiu mơn man lên mặt. Tối hôm ấy, tôi đọc xong cuốn truyện của Herriot và ngay lập tức xem nó như A Linh của tôi và tình cảm tôi dành cho nó không khác nào tình cảm tôi dành cho A Linh. Giờ tôi mới hiểu tại sao cô tặng cho tôi cuốn sách này. Thật diệu kỳ, tôi bỗng nhiên khỏi bệnh. Tôi đã tìm thấy được một tình yêu mới nằm ngay bên trong chiếc cặp cũ kỹ của mình. Tình yêu đó là Idenshaw. Sau 480 giờ, 37 phút và 12 giây khóc than vì sự ra đi của A Linh, tôi quyết định thôi than thân trách phận và thôi ám ảnh bởi mối tình đầu. Tôi đã quay ngoắt 180 độ. Thay vì cứ hồi tưởng lại mãi cái cửa hàng sập sệ hôi hám Sina Harapan và cái khoảnh khắc tim tôi tan nát ở đấy, giờ tôi thường xuyên đến đọc sách ở thư viện Tanjong Pandan. Ở đấy, tôi toàn đọc những cuốn sách về bí quyết thành công, làm thế nào để giao tiếp tốt, những bước để trở nên quyến rũ và một loạt sách về phát triển cá nhân. Tôi tập trung học tập và thôi những dự định vô lý, kỳ quặc. Tôi may mắn tìm thấy phương châm cuộc sống mới của mình trong một tờ báo cũ ở thư viện. Có một bài phỏng vấn giữa một phóng viên Mỹ kỳ cựu và ca sĩ John Lennon quá cố. Huyền thoại ấy bộc bạch, cuộc sống là những gì xảy đến với bạn khi bạn đang mải mê vạch ra những kế hoạch này nọ. Tôi lùng sục hết mấy cửa hàng bên đường Tanjong Pandan cho đến khi tìm thấy một tấm áp phích thật lớn in chân dung ca sĩ này. Ngày hôm sau, tôi đến Sinkumus cho treo lên tường.
Này cho,
cô giáo tôi nói, cau mày nhăn trán. Nói thật với cô đi, em đã làm được điều gì xứng đáng để có quyền treo tấm áp phích này ở đây? Cô Mus đưa mắt qua Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long liếc nhìn Maha, Maha nhìn tôi ngạo mạn. Tôi giải thích cho cô rằng, mấy năm qua tôi đã tự nguyện lãnh nhiệm vụ mua phấn mà chẳng được thưởng công gì. Cô nghiêng nghiêng đầu.
Thế hả? Em nói không được thưởng công gì hả? Em nghĩ hai tai cô điếc hết à? Em nghĩ chuyện người ta kháo nhau ở chợ cá không đến tai cô hay sao? Em nghĩ cô không biết rằng em chịu cực nhọc mỗi thứ hai như thế là để được gặp con gái của ông chủ cửa hàng à Miao hay sao?
À, bắt tại trận rồi nhé.
Em nghĩ rằng cô không biết vào các ngày thứ sáu em dẫm nát hết chỗ phấn còn lại để được gặp cô gái đó hay sao?
Tôi sửng sốt đến choáng váng. Hóa ra cô mớt biết cả. Cô tưởng tận nhất cử nhất động của tôi suốt thời gian qua. Tôi thấy xấu hổ quá thể. Tôi đứng đực ra đó. Tôi xin cô mớt tha lỗi. Tôi hôn tay cô, hứa rằng tôi sẽ trả lại cho lớp chỗ phấn đã chôn giấu gần gốc cây Felicium. Rồi tôi cố chuyển đề tài.
Điều chúng ta cần nhất trong lớp, thưa cô, chính là nguồn cảm hứng.
Tôi tiếp tục liên hệ tới lời khuyên khơi nguồn cảm hứng của John Lennon. Dù chỉ là cô giáo làng thôi, nhưng cô Musk có những quan điểm tiến bộ. Có thể cô cũng ấn tượng bởi lời thành khẩn của tôi. Sau một hồi phân tích, tôi được phép treo tấm áp phích đó lên. Như vậy thật tuyệt, trong lớp tôi giờ đây có những ba tấm áp phích và một biểu tượng vẻ vang. Roma Irama, Huzan Dui, Cơn Mưa Tiền, John Lennon, cuộc sống và những gì xảy đến với bạn khi bạn đang mải mê vạch ra những kế hoạch này nọ. Lý Tiểu Long, Thế Võ Rồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Biểu tượng của Muhammadiyat, hay làm điều tốt, tránh làm điều xấu.